cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học sống để hiến dâng phần thứ nhất. Người dạy là Mục sư Wayne Myers.
I greet you in the name of the Lord Jesus Christ, the Son of the Living God.
Tôi xin chào mừng quý vị trong danh của Chúa Giêsu là Con của Đức Chúa Trời hàng sống.
I want to share some truths today that will transform your life if you receive them with all of your heart.
Tôi sẽ chia sẻ với quý vị một số những chân lý của Chúa sẽ biến đổi đời sống của quý vị nếu quý vị tiếp nhận những chân lý này.
It's a way of life, not just a sermon that I want to share with you today.
Đây không phải chỉ là một cái bài giảng nhưng là một lối sống, một nếp sống.
If we had a title for this message,
nếu chúng ta
it would be the maximum lifestyle or living to give.
Nếu chúng ta phải đặt một tựa đề cho bài giảng này thì tôi có thể đặt là nếp sống cao thượng hoặc là sống để hiến dâng.
Some people think that this type of message would only work in the United States of America.
Có một số người thì cho rằng loại bài giảng này, bài học này chỉ có thể áp dụng ở Hoa Kỳ mà thôi.
But I have seen it produce fruit around the world.
Nhưng tôi đã chứng kiến thấy kết quả của bài học này ở khắp nơi trên thế gian này.
Perhaps in anywhere from 60 to 75 nations of the world where we have shared these truths.
Có thể nói là khoảng 60 cho đến 70% ở các quốc gia trên thế gian này, trên thế giới mà chúng tôi đã có cơ hội để chia sẻ.
And I've seen it produce on the Amazon of Peru, as well as in the heart of Africa, in Kinshasa, Africa.
Và chúng tôi đã thấy được những nguyên tắc của Kinh Thánh được áp dụng trong đời sống của những người sống tại vùng Amazon hoặc là ngay cả những nơi ở bên Phi Châu.
So we're going to read today in Mark's Gospel, chapter 10.
Và chúng ta sẽ xem trong Phúc âm Mark, chương 10.
And we will begin with verse 35 and read through verse 45.
Chúng ta sẽ đọc bắt đầu từ câu 35 đến câu 45.
And James and John, the sons of Zebedee, come unto him, saying, Master, we would that thou shouldest do for us whatsoever we shall desire.
Bây giờ, Gia-cơ và Giăng, hai con trai Zebedee, đến gần ngài mà thưa rằng, Lạy thầy, chúng tôi muốn thầy làm thành điều chúng tôi sẽ xin.
Verse 36 of chapter 10 of Mark's Gospel, and he said unto them, What would you that I should do for you?
Câu 36 của Phúc âm Mark chương 10, ngài hỏi rằng, Các ngươi muốn ta làm chi cho?
Verse 37, they said unto him, Grant unto us that we may sit one on your right hand and one on your left in thy glory.
Thưa thầy, khi thầy được vinh hiển, xin cho chúng tôi một đứa ngồi bên hữu, một đứa ngồi bên tả.
Verse 38, but Jesus said unto them, You know not what you ask. Can you drink of the cup that I drink of and be baptized with the baptism I am baptized with?
Câu 38, nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng, Các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có uống được chén ta uống và chịu được phép báp têm ta chịu chăng?
Verse 39, and they said unto him, We can. And Jesus said unto them, You shall indeed drink of the cup that I drink of, and with the baptism that I am baptized with, shall you be baptized.
Câu 39, thưa rằng, được. Đức Chúa Giêsu phán rằng, Các ngươi sẽ uống chén ta uống và sẽ chịu phép báp têm ta chịu.
But to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared.
Nhưng chỉ như ngồi bên hữu và bên tả ta thì không phải tự ta cho được. Ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã dành cho.
Verse 41, and when the ten heard it, they were began to be much displeased with James and John.
Mười sứ đồ kia nghe sự đó, nghe việc xin đó thì giận Gia-cơ và Giăng.
Verse 42, but Jesus called them to him and saith unto them, You know that they which are counted to rule over the Gentiles exercise lordship over them, and their great ones exercise authority upon them.
Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi họ mà phán rằng, Các ngươi biết, những người được tôn làm đầu cai trị các dân, thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân.
Verse 43, but ye shall, so shall it not be among you, but whosoever will be great among you shall be your minister.
Song các ngươi không như vậy. Trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ.
And verse 44, and whosoever will be chiefest shall be servant of all.
Còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người.
Verse 45, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.
Câu 45, vì con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.
Here we find the secret of a lifestyle that will set you free from many bondages that this world will put on you.
Ở trong những đoạn kinh thánh này chúng ta thấy nói về một nếp sống tự do, thoát khỏi tất cả những cái sự nệ luật, nệ nô lệ, những sự ràng buộc trong đời sống này.
The secret is to live to serve, live to bless, live to give.
Và cái nguyên tắc đó là sống để phục vụ, sống để dâng hiến, sống để chúc phước cho người khác.
To follow in the footsteps of the Son of God.
Và tức là bước theo chân, theo thay gương của con của Đức Chúa Trời.
He is our example.
Chính Chúa Giêsu là tấm gương để chúng ta noi theo.
He gave himself.
Ngài đã hy sinh dâng hiến chính thân Ngài.
This Bible is a book on giving.
Và cuốn Kinh Thánh này là cuốn sách Kinh Thánh nói về sự dâng hiến.
The very nature of God is a nature of giving.
Bản chất của Đức Chúa Trời là bản chất của sự dâng hiến, sự ban cho.
For God so loved the world that he gave.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi Ngài ban cho.
What did he give?
Và Ngài ban cho cái gì?
His only son.
Ngài ban cho thế gian chính con của Ngài.
Why?
Con duy nhất của Ngài. Tại sao như vậy?
For the redemption of lost humanity.
Để cứu chuộc nhân loại đang hư mất.
See, when we learn the lifestyle of living to give,
khi chúng ta học được tấm gương về nếp sống dâng hiến.
We live in a brand new different dimension of life.
Tức là chúng ta sống ở một cái lĩnh vực, một cái phương diện khác, một phương diện mới mẻ của đời sống.
It's a life of joy and blessing and release.
Đây là một nếp sống vui mừng, một nếp sống hạnh phúc và một nếp sống được tự do.
It's a life of blessing others.
Là một nếp sống ban phước, đem lại phước hạnh cho người chung quanh.
It's just following the example of the Son of God.
Và tức là chúng ta bước theo tấm gương của con Đức Chúa Trời.
Because he said in John 10:28.
Bởi vì Ngài đã phán trong Sách Gâm Giăng chương 10 câu 28.
He said, no man, the latter part of the verse says, no man takes my life, I give it.
Không có ai lấy đi đời, cướp lấy đời sống ta, nhưng chính ta đã giao
so
phó đời sống mình.
So we need to learn these truths.
Vì vậy chúng ta cần phải học chân lý này.
We don't all have the same talents to share or the same gifts to share.
Chúng ta sẽ không phải tất cả mọi người đều có cùng ân tứ hoặc là cùng cái khả năng để mà
chia sẻ cho người khác. But we can all give of what God has deposited in our hearts, in our lives.
Tất cả mọi người đều có thể ban phát, bố thí, ban tặng cho những người khác những gì Chúa đã đặt trong đời sống chúng ta.
The early church lived only to give.
Ước gì cả hội thánh đều sống để mà hiến dâng, để ban tặng cho người khác.
You can find that in Acts chapter 4, 32-37, though we won't take time to read it.
Chúng ta không có thời giờ đọc, nhưng nếu có thời giờ chúng ta sẽ đọc trong Công vụ các sứ đồ chương 4, câu 32 trở đi chúng ta sẽ thấy.
In the English version, we find the two words serve and service more than 1,400 times.
Trong Kinh Thánh thì những chữ nói về phục vụ, hầu việc, chúng ta sẽ đọc thấy hơn 1,400 lần được nhắc đến trong Kinh Thánh.
And we also find the word give 816 times in this book.
Và cũng trong Kinh Thánh này chúng ta thấy chữ ban tặng hoặc là chữ ban cho hơn 800 lần được dùng.
So living to give must be a way of life, not just something you hear occasionally or do occasionally.
Do đó, nếp sống ban tặng, nếp sống dâng hiến, đấy chính là một nếp sống mà chúng ta sống hàng ngày, chứ không phải chỉ là một lý thuyết hay là một sứ điệp, một bài giảng không mà thôi.
All great missionaries down through the years have been givers.
Tất cả những giáo sĩ trong hàng mấy trăm năm nay, đời sống của họ là một đời sống dâng hiến, đời sống ban cho.
And Jesus is teaching us here that greatness comes through our service and our gifts.
Và chính Chúa Giêsu trong đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc cho chúng ta biết rằng đời sống của một người quan trọng hay không đó là ở chỗ người ta có dâng hiến, có bố thí, có ban tặng cho người khác không.
We don't earn God's salvation by what we give. We express what he's done in our hearts through our life of service and giving.
Không phải là bởi việc làm lành mà chúng ta được sự cứu chuộc của Chúa, nhưng Chúa đã ban cho chúng ta. Và do đó chúng ta cũng nhờ đó mà chúng ta có thể ban phát cho người
khác. We have so much to give that hasn't got a thing to do with money.
Chúng ta có rất nhiều điều để có thể để phân phát cho những người khác mà không cần nhất thiết phải liên quan đến tiền bạc.
What does it cost to give a smile?
Khi mà chúng ta ban tặng người khác một nụ cười có tốn kém gì không?
A Christian embrace.
Hoặc là ôm khoác lấy một người
khác. Or a prayer in favor of someone else.
Hoặc là cầu nguyện cho người khác, chúng ta có tốn kém gì
What
không?
What does it cost to visit someone that's ill or in prison?
Hoặc là đi thăm viếng một người bị bệnh hoặc là một người ở trong tù có tốn kém gì không?
We find that the Macedonians were great givers.
Trong Kinh Thánh thì thấy rằng các tín hữu tại Macedon là những người ban phát.
In 2 Corinthians 8:1-5.
Trong Corinto thứ nhì, chúng ta xem trong Corinto thứ nhì.
We find that they gave of themselves first.
Chúng ta thấy rằng họ đã dâng hiến chính đời sống của mình trước.
God wants our life, our whole being before he can receive our gifts of monetary value.
Chúa muốn chúng ta dâng hiến cho Ngài chính đời sống của mình trước khi mà chúng ta dâng hiến tiền bạc cho Ngài.
My most precious gift was not a check with a large number of numbers in it.
Món quà mà tôi nhận được mà quan trọng nhất đối với tôi không phải là một cái ngân phiếu, một chi phiếu mà có nhiều số ở trên đó đâu.
It came to me from a peasant woman in southern Mexico.
Nhưng cái món quà quan trọng nhất của tôi đó là do một người phụ nữ ở một thôn quê ban tặng cho tôi.
To give you a little background of the trip, I'll tell you how it happened.
Tôi sẽ kể cho quý vị nghe cái câu chuyện đã xảy ra như thế nào.
I had traveled 7 hours in an old beat up Ford truck.
Tôi đã lái xe 7 tiếng đồng hồ trong một chiếc xe rất là cũ kỹ.
With 4 tons of merchandise on the truck.
4 tấn hàng hóa đặt trên chiếc xe cam nhông đó.
It wasn't a road, just a trail through the mountains.
Đó không phải là một con đường lớn nhưng mà nó chỉ là một cái đường mòn ngoằn ngoèo trong núi.
And it was raining. And the road was narrow.
Và lúc đó trời mưa và đường rất là hẹp.
And we were up at altitudes perhaps of 3,000 meters.
Và lúc đó thì chúng tôi đang ở một độ cao có lẽ vào khoảng 3,000 thước.
Almost 10,000 feet.
Tức là khoảng 10,000 bộ.
And to make the trip more interesting.
Và cái chuyến đi này còn thích thú hơn nữa.
There was a 16-year-old boy driving that animal.
Đó là lúc đó thì cái người lái xe là một cậu bé 16 tuổi.
I had spent 7 hours of constant prayer.
Và trong suốt 7 tiếng đồng hồ đó tôi cứ cầu nguyện không thôi.
I had repented of things I never even thought about doing.
Và trong lúc đó thì tôi còn ăn năn tất cả những tội mà có thể nói trước kia tôi không hề nghĩ đến.
We finally reached the village.
Cuối cùng chúng tôi đến được ngôi làng đó.
A pagan village.
Ngôi làng chưa biết về Chúa cả.
And I had the first praise service ever conducted in that village.
Ở công cộng ngay tại cái làng đó.
In public.
Và chúng tôi đã tổ chức một cái buổi nhóm thờ phượng Chúa lần đầu tiên.
I was so glad to be alive.
Tôi cảm ơn Chúa tôi có sự sống.
I had hopes of seeing my wife Martha and my 3 children.
Và lúc bây giờ tôi trông mong là Chúa cho tôi còn sống để gặp lại vợ và các con
tôi. Then we had to walk 2.5 hours through the mud and in the rocks through the mountains.
Và rồi chúng tôi phải đi bộ 2.5 tiếng đồng hồ lội bùn và lội vượt qua những cái tảng đá.
I was carrying a suitcase and a sleeping bag and a bunch of Bibles.
Và lúc đó thì tôi xách theo một cái vali đựng quần áo và một cái túi ngủ.
Finally, we reached a village called the Future, El Porvenir.
Và lúc đó thì chúng tôi đến với một cái làng có tên là Tương Lai.
My feet were really hurting me.
Lúc bây giờ hai chân của tôi mỏi lắm rồi.
In fact, I was doing my best not to cry.
Có thể nói lúc đó tôi muốn khóc lên mà không cố gắng không khóc lên.
My feet were just asking for mercy.
Lúc đó, đôi chân của tôi nó cứ van này tôi phải ngồi xuống mà mỏi lắm rồi.
And I was sitting under a tree.
Khi đó thì tôi ngồi nghỉ ở dưới bóng một cái cây.
On a bench.
Có một cái băng ghế.
And a woman that I'd never seen.
Thì có một phụ nữ mà tôi chưa biết mặt, chưa gặp bao giờ.
Came out with a pan of water.
Phụ nữ đó đến với một cái xô nước, một cái bình nước.
She knelt at my feet.
Và ta quỳ xuống bên chân tôi.
And began to take off my shoes.
Rồi bắt đầu cởi đôi giày của tôi ra.
I said, "Sister, what plan of action do you bring?"
Và tôi mới hỏi bà ta là bà định làm gì vậy?
She said, "I'm going to bathe your feet."
Bà ta bảo rằng tôi sẽ rửa chân cho ông.
I said, "No way."
Tôi bảo rằng không, bà đừng làm vậy.
My feet were sweaty.
Bởi vì chân của tôi nó đang ra mồ hôi.
And perhaps odious.
Và có lẽ là hôi thối lắm.
She was on her knees.
Lúc bây giờ bà ta đang quỳ gối xuống.
I can still see her face.
Và tôi còn nhớ cái gương mặt của bà ta.
A tear began to trickle down her cheek.
Nước mắt bắt đầu chảy ra trên đôi mắt của bà ta.
And she said, Brother Myers,
và bà ta mới bảo rằng, thưa mục sư Myers,
don't be so hard-hearted, please.
Xin ông đừng cứng lòng như vậy chứ.
Don't rob me of the blessing.
Đừng, ông đừng cướp đi mất cái phước hạnh của tôi chứ.
They wash to bathe the feet of a servant of my Lord.
Để tôi có thể được rửa chân cho một tôi tớ của Đức Chúa Trời của tôi.
I said, lady, you complicate the simple.
Tôi mới bảo bà ta là bà làm sao rắc rối chi vậy.
So I said, go ahead.
Rồi tôi bảo rằng thôi được, bà cứ làm đi.
Oh, what a refreshing bath.
Thật là một cái lần rửa chân hết sức là mát mẻ.
But as she bathed my feet, she handled my feet as if they were fragile, something of great value.
Và khi bà ta cầm lấy đôi chân của bàn chân của tôi, bà cầm một cách nâng niu như là một cái gì hết sức quý trọng.
Then it was my turn to cry.
Rồi đến lượt tôi khóc.
I never had received a gift like that before or after.
Tôi chưa có bao giờ nhận được một món quà nào như vậy trước đó cũng như là cho đến về sau này cũng chưa bao giờ.
She didn't realize that according to what we've read in the scripture today.
Bà ta không hề hay biết rằng dựa vào đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc hôm nay.
That whosoever of you will be chiefest in verse 44 shall be servant of all.
Tức là Chúa đã bảo rằng người nào trong các con muốn làm người lớn nhất thì sẽ phải làm tôi tớ.
She didn't realize that in the eyes of God.
Bà ta không biết rằng trong đôi mắt của Chúa.
She was probably greater than the president of the Mexican Republic.
Có lẽ bà ta trước mắt Chúa lại còn quan trọng hơn cả vị tổng thống của nước Mỹ Tây Cơ.
Because the Son of God came not to be ministered to, but to minister and to give.
Bởi vì con của Đức Chúa Trời đến không phải để người ta hầu việc mình, nhưng đến để hầu việc người khác, để ban cho.
And in the last part of chapter 20, verse 21 of John's Gospel.
Và trong phần cuối của Phúc Âm Giăng chương 20, câu 20.
No, la última parte del verso 21.
À, tôi quên, tôi nói tiếng Tây Ban Nha.
Going into Spanish. It says, Jesus says, as my Father has sent me, even so send I you.
Chúa Giêsu bảo rằng, như Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sẽ sai các con đi thế ấy.
It's impossible.
Không thể nào.
To separate your spiritual life from the way you handle material things.
Chúng ta không thể nào mà tách biệt đời sống tâm linh của mình với đời sống mà chúng ta sử dụng tất cả những cái vật chất mà chúng ta có.
In the Sermon on the Mount in Matthew's Gospel chapter 6 verse 21.
Trong Phúc Âm Matthew, trong bài giảng ở trên núi trong chương 6 của Phúc Âm Matthew.
Jesus said.
Chúa Giêsu bảo rằng,
where your treasure is, there's your heart. There your heart will be also.
Chúa bảo rằng vị trí của cải của ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó.
So we can't separate the our temporal from the eternal.
Vì vậy chúng ta không thể nào tách biệt cái vĩnh cửu ra khỏi cái tạm bợ.
So many people don't understand that.
Nhiều người thì không hề hiểu được điều đó.
Paul said in Philippians. He said we brought nothing into this world and we'll take nothing out.
Và sứ đồ Phaolô đã ghi lại trong thư Philip rằng chúng ta không có đem gì vào trong thế gian này và khi lìa khỏi thế gian chúng ta cũng không đem gì theo.
There's no pockets in the suit of a dead man.
Và trong túi của một người đã chết thì không có đem được một cái gì đi cả.
What we do for God, we do while we're living.
Tất cả những gì chúng ta có thể làm cho Chúa là chúng ta làm khi chúng ta còn sống ở trần gian này.
And then what we do for God is recorded in the bank of heaven.
Rồi tất cả những gì chúng ta làm cho Chúa sẽ được ghi lại ở trên sổ của thiên đàng.
Every kind deed,
tất cả mọi hành động tử tế,
every prayer,
tất cả mọi lời cầu nguyện,
every tithe,
tất cả mọi sự dâng hiến, dâng phần mười,
all every offering,
hoặc là tất cả những sự hiến dâng nào khác
that we do in his name for his glory,
mà chúng ta làm vì danh Chúa, để làm vinh hiển danh Chúa.
It's a deposit to our account in the bank of heaven.
Tức là chúng ta đã đầu tư vào trong ngân hàng
so
ở trên trời.
So the recording angel of heaven.
Và các thiên sứ ở trên trời.
He ought to know us better than the teller down at the local bank.
Và các thiên sứ ở trên trời thì làm việc một cách còn tốt hơn, kỹ lưỡng hơn là tất cả những người làm việc ở nhà ngân hàng ở dưới đất này.
Where are you doing the most business?
Quý vị làm việc ở ngân hàng nào nhiều nhất?
Where are you making the most investments, friend?
Quý vị đầu tư ở ngân hàng nào nhiều nhất?
It's not how much we have.
Vấn đề không phải là chúng ta có nhiều bao nhiêu.
It's how we administer the blessings of God in every area of our lives.
Nhưng vấn đề là chúng ta đã phục vụ, đã phân phối đi tất cả những gì mà Chúa ban cho trong tất cả mọi phương diện trong đời sống chúng ta.
We can't take anything to heaven.
Chúng ta không thể đem theo mình bất cứ một gì khác lên thiên đàng.
But we can send it ahead.
Nhưng chúng ta có thể gửi những cái đó đi trước chúng ta.
We send it ahead every time we fulfill God's word in obedience to what He's telling us to do.
Bất cứ khi nào chúng ta làm theo điều Chúa dạy chúng ta, tức là chúng ta đã gửi những điều đó đi trước chúng ta để lên thiên đàng.
According to Revelations, verse chapter 22 verse 12, Revelation 22:12.
Trong sách Khải Huyền chương 22 câu 12.
Jesus said, "Behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be."
Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.
Salvation of the soul is a gift from God.
Sự cứu chuộc của linh hồn chúng ta đó là một món quà Chúa ban cho chúng ta.
But rewards will be based on our faithfulness to what God has called us to do.
Nhưng phần thưởng của Chúa ban cho chúng ta trên thiên đàng là dựa vào những gì chúng ta đang làm để phục vụ Chúa.
All the heavenly mansions are not the same size.
Tất cả những lâu đài, những ngôi nhà ở trên thiên đàng không có giống nhau, không có phải là giống nhau đâu.
You choose what kind of what size building you want for eternity.
Bởi vì chúng ta có thể lựa chọn cái ngôi nhà mà chúng ta sẽ được Chúa ban cho trên thiên đàng.
There was a rich man that got a visit from the death angel.
Có một người giàu có, một lần nọ bị thần chết đến thăm viếng.
And the angel said, "I've come for you."
Và thần chết đến bảo rằng ta đến thăm người đây.
He said, "I'm not ready to go."
Thì người giàu có đã bảo rằng tôi chưa sẵn sàng kia mà.
Well, he said, "Get ready."
Thì thần chết bảo rằng hãy sẵn sàng đi.
He said, "Can I take anything with me?"
Thì người đó bảo rằng tôi có thể đem cái gì theo với tôi không?
He said, "Well, no, not really."
Thần chết bảo rằng không, ông không đem được gì theo cả.
But he said, "Let me carry at least one suitcase."
Hay là để cho tôi đem theo một cái vali quần áo được không?
So he said, "All right, go get it."
Thần chết bảo rằng thôi được rồi, bây giờ đi lấy đi.
So he went out and opened up his safe.
Thì người đó mới mở cái tủ sắt của mình ra.
And he filled it up with gold.
Mới bỏ vào trong đó tất cả vàng.
Gold. And he came out carrying a suitcase full of gold.
Rồi mới đi ra cầm theo cái vali, xách theo cái vali đầy vàng nặng thật.
When he got to heaven.
Và khi ông ta lên đến thiên đàng.
Saint Peter asked him, "What have you got in that suitcase?"
Thì sứ đồ Phêrô mới hỏi rằng ông đem cái gì theo trong vali đó?
Open it up.
Mở ra đi.
So he opened it. Peter looked.
Và ông ta mở ra và sứ đồ Phêrô nhìn vào.
Kind of perplexed.
Hơi bối rối, thắc mắc.
He said, "You brought pavement to heaven?"
Ông đem theo những cái tảng đá để lót đường lên đây à?
Because the streets are gold.
Bởi vì đường ở trên thiên đàng đều là vàng cả.
Oh, my. How we need to recognize that heavenly rewards are based on our faithfulness to God's revealed will.
Chúng ta cần phải biết rằng sự ban thưởng của Chúa ở trên thiên đàng dựa vào sự trung tín của chúng ta khi chúng ta phục vụ và làm theo ý muốn của Chúa.
Important things in life are very few.
Tất cả những điều quan trọng trong đời sống chúng ta trần gian này có rất ít.
To be more explicit,
tôi có thể liệt kê ra một cách thật chi tiết.
Only two.
Chỉ có hai điều quan trọng mà thôi.
And Paul the apostle gives us the outline in Acts chapter 9.
Và sứ đồ Phaolô cho chúng ta biết ở trong công vụ các sứ đồ chương 9.
When he had his encounter with Jesus Christ on the Damascus road.
Khi sứ đồ Phaolô gặp Chúa Giêsu trên đường đến Đa Mách.
And Jesus said, "Saul, Saul, why do you persecute me?"
Thì khi đó Chúa hỏi Saul rằng.
No, Jesus said to Paul.
Hỡi Saul, tại sao ngươi bắt bớ ta?
And he said, "Who are you, Lord?"
Thì Saul mới bảo rằng, "Thưa Chúa, ngài là ai?"
That I'm Jesus. Who you're persecuting?
Chúa bảo rằng ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ đây.
And when that was answered to his satisfaction.
Và câu trả lời khiến cho.
Then he had another question.
Rồi Phaolô lại có một câu hỏi.
What do you want me to do?
Rằng lại Chúa muốn con làm gì?
Let your life revolve around those two basic. That outline with two basic points.
Hãy để cho đời sống của mình được xoay quanh hai cái vấn đề, hai điều hết sức quan trọng này.
To know God.
Tức là biết Chúa.
And to do the will of God.
Và làm theo ý muốn của Chúa.
That's the only outline you need.
Đó là hai điều duy nhất trong đời sống của quý vị.
And God's will includes our daily service to those who need us.
Và rồi Chúa sẽ bao gồm vào trong đó tất cả những gì chúng ta có thể làm để giúp đỡ cho những người khác trong đời sống hàng ngày.
Because Jesus said in Matthew 25.
Chúa Giêsu bảo trong Phúc âm Matthew chương 25.
Said I was in prison.
Bảo rằng ta ở trong.
And you visited me.
Tù và con đã đến
sick,
thăm con.
And
ta,
you came to see
ta
me.
Ta bị bệnh hoạn, con đã đến thăm.
Hungry and you fed me.
Ta đói, các con cho ta ăn.
Thirsty and you gave me drink.
Ta khát và các con cho ta uống.
And the one on his right side, right hand said, "We don't remember ever doing that for you."
Và những người đứng bên phải thì bảo rằng chúng con không có biết là chúng con đã làm những điều đó cho ngài lúc nào.
He said, "Inasmuch as you did it to the least of these, you've done it unto me."
Thì ngài mới trả lời rằng tất cả những gì các con đã làm cho những người nhỏ nhất trong các con cái của ta, tức là các con đã làm cho ta vậy.
When you serve someone else, you do it in the name and in the place of our Lord Jesus.
Nếu chúng ta phục vụ cho người khác, tức là chúng ta đã phục vụ ở trong địa vị của Chúa, thay mặt Chúa để phục vụ.
What good is it to have a lot of this world's good if we have no peace in our heart?
Nếu chúng ta không có được sự bình an trong lòng, thì cho dù chúng ta có của cải như thế nào đi nữa, thì nào có ích lợi gì đâu.
And how blessed we are if we have peace in our hearts if we don't have a lot of this world's good.
Và nếu chúng ta có được sự bình an của Chúa trong lòng, thì đó là một phước hạnh. Còn hơn là cho dù là chúng ta không có gì của cải gì cả.
Because peace comes from a relationship, not through possessions.
Bởi vì sự bình an trong lòng đến bởi một cái sự tương giao chúng ta có với Chúa, chứ không phải bởi của cải.
Our riches depend on the depth of our relationship.
Tất cả sự giàu có của chúng ta đặt nền tảng trên mối tương giao mật thiết của chúng ta với Chúa.
I don't know where you plan to spend the rest of your life.
Tôi không biết quý vị dự định sẽ sống phần còn lại suốt cuộc đời của quý vị ở đâu.
But I plan to spend the most of the rest of my life in heaven with my Lord Jesus.
Nhưng tôi muốn sống cái phần còn lại cả suốt cuộc đời của tôi còn lại ở trên thiên đàng với Chúa.
So that's the reason I'm preoccupied and burdened to do His will in the earth.
Do đó mà suốt cuộc đời tôi chỉ muốn lúc nào cũng suy nghĩ và quan tâm đến sự phục vụ Chúa. Trong lúc còn ở trần gian này,
I think it'd do a lot of us good,
tôi tin rằng sẽ có ích lợi cho chúng ta.
Especially in this nation, the United States of America.
Nhất là ở một quốc gia chẳng hạn như ở Hoa Kỳ chẳng hạn.
If God required us to give away everything we possess every 7 years.
Nếu Chúa bảo chúng ta cứ mỗi 7 năm thì chúng ta phải phân phát, phải bố thí tất cả của cải chúng ta đi.
It would keep our faith
activated. Tôi tin rằng điều đó sẽ giúp cho đức tin của chúng ta
sống
động. Và chúng ta sẽ thấy rằng Chúa là đấng thực hữu, thực tế trong đời sống chúng ta.
Some people don't give God a chance to show him how big he is.
Nhiều người trong chúng ta không có để cho Chúa có cơ hội để chứng tỏ quyền năng của Ngài trong đời sống chúng ta.
They're always trying to figure out how not to find themselves cornered by God. That God wants to show us His bigness, and we find it out as we walk in obedience to serve and to give.
Chúa chỉ bày tỏ cho chúng ta quyền năng và sự lớn lao của Ngài khi chúng ta vâng phục Ngài trong sự ban phát, sự dâng hiến.
Of course, when it comes to giving,
dĩ nhiên khi chúng ta nói về việc dâng hiến,
tithing,
thì sự dâng phần 10
is just the beginning point.
Đó chỉ là cái lúc chúng ta bắt đầu của sự dâng hiến mà thôi.
It's where the little children play.
Đó chính là một cái điều mà ngay cả trẻ em cũng có thể bắt đầu.
If you're just a tither after 10 years to know God, you're way behind in your growth.
Nếu mà quý vị sau khi mà đã tin Chúa 10 năm mà quý vị vẫn chỉ mới có dâng phần 10 không mà thôi, thì quý vị mới ở trong cái giai đoạn khởi đầu mà.
Yeah. Your stewardship needs to be reviewed.
Thì cái việc quản trị tài sản của quý vị cần phải được xét lại.
A lot of people have grown in many areas of their Christian walk.
Có nhiều người thì đã trưởng thành trong rất nhiều khía cạnh trong đời sống của họ.
They have learned the power of Jesus' name on lips of faith.
Họ đã biết về quyền năng của danh Chúa qua môi miệng của họ.
They've learned how to scatter devils in Jesus' name.
Họ đã học biết để mà có thể xua đuổi ma quỷ trong danh của Chúa Jesus.
And they're growing every day in their Bible knowledge.
Và họ cũng đang trưởng thành lớn lên mỗi ngày trong sự học biết lời Chúa.
But in their stewardship in regards to their earthly things.
Nhưng về việc quản trị tài sản,
they are not growing at the same speed.
Thì họ không có trưởng thành, không có tăng tiến theo cùng mức độ đó.
To their own detriment and to their own loss.
Và điều đó là càng có thiệt hại đối với họ mà thôi.
In Malachi chapter 3.
Trong sách tiên tri Malachi chương 3.
Beginning at verse 8.
Bắt đầu từ câu 8.
And chapter 3 Malachi, the last book of the Bible, verse 8 of chapter 3, and reading through verse 12.
Trong sách Malachi chương 3 câu 8 đến câu 12.
Will a man rob God? God speaking. Yet you have robbed me. But you say, wherein have we robbed thee? In tithes and in offerings.
Đức Chúa Trời hỏi, người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng, chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dân.
Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even the whole nation. God was accusing Israel of robbing him.
Các ngươi bị rủa xả vì các ngươi, thảy cả nước đều ăn trộm ta. Chúa buộc tội dân Israel là đã ăn trộm của Ngài.
In verse 10 is the only place in the Bible where God challenges us to prove him.
Và trong câu 10 là câu duy nhất trong cả Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời thách thức chúng ta hãy thử Ngài.
Bring ye all the tithe into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now therewith, saith the Lord of hosts, if I will not open up the windows of heaven and pour out a blessing, that there shall not be room enough to receive it.
Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng?
In Mexico City, there was a man that heard the gospel.
Ở thành phố ở Mexico có một người nghe giảng phúc âm của Chúa Giê-xu.
And he liked the whole message.
Ông ta thích tất cả mọi điều trong sứ điệp đó.
Except the part of tithing and giving.
Chỉ riêng cái phần mà dâng phần mười và dâng các của lễ dâng khác.
He said, Pastor.
Ông ta mới hỏi thưa mục sư.
I want the Lord Jesus to save me.
Tôi muốn Chúa Giêsu cứu chuộc đời sống tôi.
Under these conditions.
Nhưng với một số những điều kiện này.
I want him to cleanse my filthy heart.
Mà tẩy sạch tất cả những sự dơ bẩn trong lòng tôi bởi dòng huyết của
Chúa Giêsu.
Tôi muốn Chúa.
I want him to write my name in the Lamb's Book of Life.
Và ghi tên của tôi vào trong sách của chiên con trên trời.
But I want him to keep his big hands out of my pockets as long as I live.
Nhưng mà tôi không muốn Chúa đặt bàn tay của Chúa trong cái túi tiền của tôi trong suốt cuộc đời tôi.
And the Lord saved him.
Và Chúa cứu ông ta.
Every time there was a service, he didn't fail. He was always there.
Và trong tất cả những buổi nhóm thì ông ta đều đến dự.
But when they took up the tithes and the offerings,
nhưng mà đến cái phần dâng hiến.
He'd fold his arms.
Thì ông ta ngồi khoanh tay lại.
Like he'd had a bath in lime juice.
Giống như là ông ta
with an ugly face.
Với một cái gương mặt hết sức nhăn nhó.
Enough to scare two lions and three bears.
Có thể nói là nhăn nhó dữ tợn đến nỗi mà sư tử gấu cũng sợ ông ta.
But finally one day he went to the pastor.
Nhưng rồi cuối cùng đến một ngày nọ ông ta đến gặp mục sư.
And he said, "I've got the tithe."
Ông ta bảo, thưa mục sư, tôi phải dâng phần mười.
It's in the Bible.
Tại vì Kinh Thánh nói như vậy.
And he was a public accountant.
Và ông ta là một người làm kế toán viên.
So he made good money.
Và ông ta rất giàu có.
He said, "I want to pay my tithe 12 months in advance."
Và ông ta bảo với mục sư rằng, thưa mục sư, tôi xin dâng phần mười 12 tháng trước.
And the leader said, "Why?"
Và những người ở đó mới hỏi tại sao vậy.
He said, "Well, I prefer."
Ông ta bảo rằng tôi muốn
to feel one gigantic pain.
Tôi muốn có một cảm thấy một cái sự đau đớn trong lòng.
Than 12 pains of lesser intensity. The next week, they gave him a raise.
Và rồi tháng sau thì người ta cho ông tăng lương.
So consequently, he had to figure his tithe again.
Rồi cuối cùng ông ta là phải tính lại cái món tiền dâng phần mười nữa.
And not to lengthen the story.
Và tôi không muốn kéo dài câu chuyện này nữa.
He not only ended up being a great tither and a generous giver.
Thì sau đó chẳng những đã trở thành một người hết sức trung tín, dâng hiến một cách rời rộng.
But he even bought a lovely automobile as a gift for the leader of the work there.
Và ông ta lại còn mua một chiếc xe hơi đẹp tặng cho vị mục sư quản nhiệm của hội thánh đó nữa.
Oh, if we could just understand the blessing of living to bless.
Ôi, ước gì chúng ta có thể hiểu được cái phước hạnh của Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta dâng hiến cho Ngài.
The joy of giving, the joy of serving, the joy of living for others.
Niềm vui của sự dâng hiến, niềm vui của sự ban phước và sống để ban phát cho những người xung quanh.
It's a dimension far above the normal life of most so-called even Christians.
Đó là một lĩnh vực sống cao thượng hơn là một đất sống bình thường.
Many Christians have never understood that their stewardship either is the way they handle the temporal determines the depth of their relationship with God.
Rất nhiều tín hữu không ý thức được rằng cái mức độ mà họ dâng hiến cho Chúa nó ảnh hưởng đến cái đời sống hàng ngày của họ.
All we have to do is just see what we do with the temple and we'll know exactly how we stand with God.
Chúng ta chỉ cần xét lại xem mình sử dụng những cái về vật chất tài sản của mình như thế nào thì chúng ta sẽ biết được cái mối tương giao của mình với Chúa như thế nào.
A man that doesn't tithe.
Nếu một người không dâng phần 10.
According to chapter 3 verse 10, verse 9.
Dựa vào trong Malachi chương 3 câu 10.
Nueve, verse 9 of chapter 3, it says, you are cursed with a curse.
Chúng ta để ý đến câu 9 ghi rằng, các ngươi chúng ta bị rủa xả.
The man that disobeys God cancels out his faith.
Và một người mà không vâng phục Chúa, tức là người đó đã hủy bỏ đức tin của mình.
Disobedience destroys faith.
Sự không vâng phục hủy diệt đức tin.
How many like to know how I lost my hair?
Bao nhiêu người trong quý vị muốn biết coi tại sao tôi tóc của tôi trên đầu lại rụng như
thế? My wife didn't pull it out.
Vợ tôi không có bứt tóc của tôi đâu.
Although she's probably had a reason and more than one after 44 years of holy bliss.
Mặc dù là trong suốt 44 năm chúng tôi lập gia đình với nhau thì đã có nhiều lúc mà vợ tôi muốn bứt tóc tôi.
I'll just tell you what happened.
Nhưng tôi xin chỉ kể ra tại sao.
I read here in verse 10 of chapter 3 of Malachi.
Tôi đọc ở trong Malachi chương 3 câu 10.
He said that bring you all the tithe into the storehouse. Bring you all the tithe into the storehouse that there may be meat in mine house and prove me now therewith says the Lord of hosts if I will not open up the windows of heaven and pour out on you a blessing that there shall be not room enough to receive.
Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta, và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng?
So I begin to do that with all my heart.
Và tôi bắt đầu làm điều này với tất cả tấm lòng vui mừng
and
của tôi.
And so the last 50 years.
Và trong vòng 50 năm vừa qua.
Your servant has been standing under so many open heavenly windows.
Tôi tớ của Đức Chúa Trời là tôi đã đứng ở dưới tất cả những cửa sổ trên trời đã mở ra.
I've been standing under these these great windows
of
heaven. Tôi
đã đứng ở dưới những cửa sổ vĩ đại của Đức Chúa Trời trên thế gian.
And God has poured so many blessings on my coconut. On my head.
Và Chúa đã đổ xuống rất nhiều phước hạnh lên trên đầu của tôi.
That they rub the blessing off.
Đến nỗi mà
they rub the hair off.
Đến nỗi mà tóc của tôi rụng hết.
The blessings rubbed off all my hair.
Tất cả những phước hạnh mà Chúa đã đổ xuống trên đầu tôi đã khiến cho tóc của tôi rụng hết.
Some of you ladies with pretty hair out there.
Một số quý vị có tóc rất là đẹp trên đầu.
See, I don't know if I want God to bless me quite that much enough.
Có khi quý vị tự hỏi có lẽ là Chúa chưa có ban phước cho tôi nhiều.
Dear sister.
Thưa quý vị.
To live with the preaching with the blessings of this servant of God.
Sống với cái phước hạnh mà Chúa ban cho như vậy.
Or likened to the blessings that God has given me.
Ví như là những phước hạnh mà Chúa đã ban cho tôi.
It would justify a wig or peluca.
Cũng ví như là tôi đội lên đầu một cái tóc bộ tóc
giả. Because this is a lifestyle that satisfies. Oh mama, mama, mama.
Bởi vì đây là một nếp sống đẹp lòng Chúa đầy phước hạnh.
It's so simple, many people miss it.
Đây là một cái nguyên tắc hết sức đơn giản mà có nhiều người không biết, không để ý đến.
Jesus said the Son of Man came not to be ministered to, but to minister and to give.
Chúa Giêsu bảo rằng con người đến không phải để người ta hầu việc mình, nhưng để hầu về người khác, để ban bố, để phân phát, để bố thí cho người khác.
How difficult for some in a world that's so materialistic to understand this.
Rất khó để cho chúng ta là những người sống trong một thế giới đầy vật chất này có thể hiểu được nguyên tắc đơn giản này.
But when we see that God is our source,
chúng ta ý thức được rằng Chúa chính là nguồn của tất cả mọi
God
sự.
God is the giver.
Và Đức Chúa Trời chính là đấng ban phát.
And he challenges us to
và
give.
Và Chúa thách thức chúng ta phải dâng hết, phải ban bố cho người
then
khác.
Giving becomes a way of life.
Thì việc ban bố cho người khác đó là một cái nếp sống, một lối sống của
every
chúng ta.
Every morning you get up looking for somebody you can bless.
Và mỗi ngày chúng ta thức dậy, chúng ta sẽ tìm xem chúng ta có thể ban phước cho người nào.
You start seeing who, how you can share with someone.
Và tự hỏi làm sao để chúng ta có thể chia sẻ.
It's not how much you share.
Vấn đề không phải là chia sẻ nhiều bao nhiêu.
It's God sees quality before he sees quantity.
Bởi vì Chúa quan tâm đến cái chất lượng hơn là cái số lượng.
And the gift indicates the quality time being of the giver.
Và cái món quà chúng ta ban phát cho người khác, cái quan trọng đó là cái
Jesus
chất
clearly
lượng.
Taught that when he in Luke 21.
Và Chúa Giêsu phán trong Phúc âm Luca chương 21.
When the widow woman gave the two mites,
khi mà người đàn bà quá đã dâng hiến hai đồng xu,
Jesus said she gave more than they all.
Thì Chúa Giêsu đã bảo rằng bà ta đã dâng hiến nhiều hơn tất cả những người kia.
I can just imagine Peter shaking his head.
Tôi có thể tưởng tượng, tôi thấy rằng sứ đồ Phêrô không đồng ý, lắc đầu.
Thinking, dear Lord Jesus, you know a lot about a lot of things.
Ông ta lắc đầu bởi vì bảo rằng Chúa Giêsu, Chúa biết rất nhiều điều.
But it comes to economy, you don't know
nhưng mà
much.
Khi mà nói về việc tính toán sổ sách thì
how
Chúa không
biết. These two little mites be more than those talents of gold and silver?
Bởi vì làm sao mà hai cái đồng xu này lại có thể quý giá nhiều hơn là cái đống vàng bạc kia?
But he sees quality before he sees quantity.
Nhưng ấy là vì Führer chỉ thấy cái số lượng mà không thấy được
how
chất lượng.
How often we miss God's blessings?
Nhiều khi chúng ta đã không thấy được những phước hạnh Chúa ban cho.
Because we're not willing to turn loose the little.
Bởi vì nhiều khi chúng ta không có dám, không sẵn sàng buông ra những cái món,
but little
những món
is much if God is in it.
Nhưng mà cho dù là nhỏ, nhưng mà nếu có Chúa ở trong đó.
And much is not or nothing if without God's blessing.
Và
or if it's selfishly sought.
Hoặc là nếu mà chúng ta ban bố rất nhiều, ban phát rất nhiều mà nếu không phải vì Chúa thì điều đó cũng là vô ích.
Some of the richest people I know.
Và một số những người giàu có nhất mà tôi đã biết.
Don't have a bank account.
Không có một cái ngân.
But they've got a lot of Christian fruit from their service to God.
Nhưng mà họ đã dâng hiến rất nhiều cho công việc của Chúa.
They live on a mountainside.
Họ sống ở trên một cái triền núi.
I knew one man that wore out 5 pairs of shoes in one big work shoes in one year preaching the gospel.
Tôi biết có một người đã đi mòn hết 5 đôi giày trong vòng 1 năm trời để mà đi rao giảng phúc âm của Chúa.
In the mountains.
Và người ta đã sống ở trên núi.
And he only had one hand.
Và chỉ có một cái cánh tay mà thôi.
Because when he was witnessing to a person one time about Jesus.
Bởi vì có một lần nọ khi ông ta làm chứng về Chúa cho một người khác.
The man got mad.
Thì cái người đó nổi giận.
And said, "Loan me your machete, your knife."
Đưa cho tôi.
And he took the man's knife and cut him all over and cut off his right arm.
Và đã dùng cái dao đó để mà đâm vào người này và chặt đứt cánh tay của ông ta.
But he still this with one arm, he was still preaching, wearing out shoes, and in heaven he'll have a great reward.
Nhưng với một cánh tay còn lại, ông ta vẫn tiếp tục đi mòn những đôi giày của ông ta để rao giảng về Chúa, và trên thiên đàng thì ông ta đã có của cải rất giàu có.
How we need to recognize the brevity of life and the vastness of eternity.
Chúng ta cần phải ý thức được sự ngắn ngủi của đời sống này và sự vĩ đại của đời sống đời đời trên thiên đàng với Chúa.
Life is nothing more than Well, James says it's like a vapor.
Đời sống của chúng ta giống như là chỉ có hơi thở như sứ đồ Gia-cơ đã nói.
The Bible says it's like water spilt on the ground.
Kinh Thánh ví đời sống của chúng ta như là những giọt nước rơi xuống trên mặt đất.
And our stewardship down here determines, I repeat, it determines the extent of our reward in heaven.
Và cách chúng ta sử dụng tài sản tiền bạc ở trên trần gian này sẽ ấn định đời sống của chúng ta trên thiên đàng như thế nào. Phần thưởng của chúng ta trên thiên đàng là như thế nào.
So I want to hear the Lord Jesus say, "Well done, my good and faithful servant."
Tôi muốn nghe Chúa Giêsu bảo rằng, được lắm, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín của ta.
Hallelujah.
Hallelujah.
But there's still people who ask me, said, "Brother Myers, when are you going to retire?"
Có người thì hỏi tôi rằng, thưa mục sư Myers, bao giờ thì ông về hưu?
I'm 73 years old.
Bây giờ thì tôi 73 tuổi.
I said, "Retire."
Tôi hỏi người đó, về hưu ư?
Refire.
Tôi phải bùng cháy thêm mới chứ.
The fire of heaven.
Ngọn lửa của thiên đàng của Chúa.
I've got a lot to do for God yet.
Tôi vẫn còn rất nhiều điều để làm cho Chúa kia mà.
Down in Mexico, a brother told me a while back.
Tại Mexico, có những người đã hỏi tôi.
Brother Myers, I'm praying that God will give you the lifespan of Moses.
Ông ta bảo rằng, thưa ông mục sư Myers, tôi cầu nguyện xin Chúa cho ông có thể sống lâu như là Môi-se.
120 years old when he was 120 years old when he died.
Môi-se sống đến 120 tuổi thì qua đời.
I screamed at him and said, "Who are you to limit God?"
Tôi mới la ông ta bảo rằng, ông là ai mà lại giới hạn quyền năng của Chúa?
This life down here is great, glorious.
Đời sống ở trần gian này rất là vinh hiển. Chúa ban cho tôi.
I'm going to heaven.
Tôi sẽ lên thiên đàng chứ.
But I'm in no hurry.
Nhưng mà tôi không có vội vàng lên thiên đàng đâu.
Too much to do for the kingdom.
Còn quá nhiều, rất nhiều điều để làm cho vương quốc Đức Chúa
Trời. Those that are viewing this message.
Quý vị là những người đang theo dõi cái băng video này.
Whether you're seeing it in India.
Có thể quý vị đang theo dõi ở
Cambodia,
ở Campuchia,
or Vietnam,
hoặc là Việt Nam,
or in Jordan,
hoặc là ở Jordan,
or in Romania,
hoặc là ở Romania,
or some other nation,
hoặc là bất cứ một quốc gia nào
khác. Let me assure to you,
tôi muốn cam đoan với quý vị,
that this message will work in your country,
sứ điệp này, lời của Chúa,
in your land,
vẫn có thể ứng dụng được trong quốc gia của quý vị,
in your country, because it's Bible truth,
nơi xứ sở quý vị, vì đây là chân lý của lời Đức Chúa Trời.
The largest offerings that I've ever seen given to God through my ministry,
món tiền dâng hiến cho công việc Chúa qua chức vụ của chúng tôi lớn nhất,
have been in semi-industrialized world,
đó là ở một cái quốc gia nghèo khó,
like Malaysia,
chẳng hạn như tại Malaysia,
Kuala Lumpur, the capital,
Kuala Lumpur, tại thành phố Kuala Lumpur,
also in Mexico City,
và cũng ở tại thành phố tại Mexico nữa,
or in Kinshasa, Zaire,
hoặc là ở tại nước Zaire,
or in Bogota, Colombia,
hoặc là ở Bogota, Colombia.
This message will work if you preach it and
và
live it.
Và sứ điệp này sẽ được áp dụng trong đời sống của quý vị.
If you share it and live it, it'll work in your life at any level.
Quý vị sống và áp dụng theo và chia sẻ với người khác, nhưng quý vị sẽ phải bắt đầu.
But you have to get started.
Thì chắc chắn sẽ quý vị sẽ đạt được kết quả.
In order to come to Los Angeles,
để tôi có thể đến được tại thành phố Los Angeles,
I had to leave Seattle, Washington.
Tôi phải rời khỏi thành phố Seattle, Washington.
It wasn't enough to want to go. I had to get moving.
Và muốn đi thì tôi sẽ phải đứng dậy và bắt đầu đi.
And to move in this dimension, you've got to get started.
Và trong việc
don't forget,
trong sự sống dâng hiến cho Chúa, chúng ta cũng phải bắt đầu.
If you're not a tither,
nếu quý vị không phải là một người dâng phần mười cho Chúa,
you haven't even begun to know what stewardship is all about.
Thì quý vị vẫn chưa có kinh nghiệm, chưa biết được việc quản trị tài sản là như thế nào đâu.
Some people prefer to suffer than to obey.
Có nhiều người thì muốn chịu khổ hơn là vâng phục Chúa.
See, when we walk in disobedience,
bởi vì khi chúng ta bước đi trong sự không vâng phục Chúa,
disobedience cancels the value of the promise in our lives.
Thì những cái sự chống nghịch Chúa như vậy đó sẽ hủy bỏ tất cả những phước hạnh, những lời hứa của Chúa trong
God
đời sống chúng ta.
God said in verse 11 of chapter 3.
Trong câu số 11 của Malachi chương 3.
Of Malachi.
Trong sách Malachi chương 3 câu 11.
I will rebuke the devourer for your sakes. And he shall not destroy the fruit of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, says the Lord of hosts.
Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho của các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đức Giê-hô-va phán vậy.
I knew a man down in Mexico.
Tôi biết một người nọ ở tại Mexico.
He sold his corn crop.
Ông ta đang gieo trồng bắp.
For 5,000 pesos.
Khoảng 300,
which at
300.
That time was $400 US.
Tức là trị giá vào khoảng 400 Mỹ kim.
When the bank paid him for his corn,
và khi nhà băng mua cái số bắp đó của ông ta,
he said he heard a voice whispering something in his ear.
Thì ông ta nghe có một tiếng thì thầm trong tai của mình.
Said, you're foolish to pay tithe on such a poor crop.
Cái giọng nói đó nói rằng ông rất là ngu xuẩn nếu mà ông dâng phần mười cho cái món tiền thu hoạch bắp đó rất là ít.
And so he decided not to pay his tithe.
Rồi ông ta nghe theo cái tiếng nói đó và ông ta không có dâng phần
mười. They paid him 5 bills of 1,000 pesos each.
Và người ta trả tiền cho ông ta năm cái tờ giấy.
So he put the bills on top of his handkerchief.
Năm cái tờ giấy 1,000 đồng đó và ông ta gói vào trong cái khăn xoa.
And then he got out of the bank and had to sneeze.
Và ông ta bước ra khỏi nhà băng thì ông ta phải hắt xì hơi.
He pulled out his handkerchief.
Ông ta rút cái khăn mùi xoa ra.
And the bills fell on the ground.
Và những đồng tiền rơi xuống đất.
All the coin crop.
Tất cả những cái đồng tiền mà.
So he reaches down to get his coin crop.
Và ông ta cúi xuống lượm những cái đồng tiền mà đã bán bắp đó.
And a wind picked up the bills.
Và gió thổi những cái đồng tiền nó bay đi.
And took them toward heaven.
Và đem những đồng tiền đó lên trên trời.
He said, "Lord, send them back. I was just teasing you. I was going to tithe."
Ông ta mới nói, "Lạy Chúa, con xin Chúa trả tiền đó lại cho con. Con chỉ nói đùa mà thôi. Con sẵn sàng để
dâng hiến mà."
The bill
said, "Goodbye, goodbye."
Nhưng mà những cái đồng tiền đó cứ việc bay đi.
"We don't want a thing to do with you, you ungrateful Christian."
Những đồng tiền đó bay đi và bảo rằng tôi không muốn thuộc về ông. Ông là một người không có trung tín.
Ai dài ai.
Ôi.
This is a lifestyle so glorious.
Đây là một nếp sống hết sức là vinh hiển cho Chúa.
That you almost worry because you're not worrying like everybody else.
Và bởi vì quý vị sẽ không có phải lo lắng như những người khác đâu.
The people, all your friends think you need psychiatric care.
Tất cả những bạn bè của quý vị sẽ nghĩ rằng quý vị cần phải gần vô nhà thương điên.
They think you've got some loose screws in your coconut.
Họ nghĩ rằng quý vị đã điên đầu rồi.
But God is wanting to teach His people.
Nhưng mà Chúa là đấng muốn dạy dỗ cho con cái Ngài.
That our reason in this world is not just to escape hell.
Rằng mục đích của chúng ta ở trần gian này không phải chỉ để thoát khỏi địa ngục mà thôi.
We are here to serve, to bless, to give, to share.
Nhưng chúng ta ở đây để phục vụ, để ban phước và để chia sẻ với những người xung quanh.
A friend of mine in Guatemala, Jorge Lopez.
Một người bạn của tôi ở tại Guatemala.
He's got his own translation of Psalms 23:1.
Ông ta có một cái lời thông dịch của riêng ông ta cho Thi Thiên chương 21.
He says, "The Lord is my shepherd; I shall not want."
Của Thi Thiên 23, Đức Giê-hô-va là đấng chăn chiên của tôi, chăn sóc tôi.
I'm His sheep.
Rằng tôi sẽ không có thiếu thốn gì.
And he can shear me when he wants.
Và Chúa muốn gọt lông của tôi bất cứ lúc nào Ngài muốn.
And see, in Spanish the word wool is lana.
Và trong tiếng Tây Ban Nha thì chữ lông chiên đó là lana.
But it's also a synonymous word for money.
Nhưng cái chữ đó cũng có nghĩa là tiền bạc nữa.
So if you're perspiring, maybe you got too much wool.
Và nếu mà quý vị đang toát mồ hôi thì có lẽ là quý vị có quá nhiều lông trên người.
And you need to be sheared.
Và quý vị cần phải được cắt đi những cái lông đó.
For your own good.
Để giúp đỡ cho quý vị.
Hallelujah.
Hallelujah.
Gloria.
Vinh hiển danh Chúa.
As good as I feel this afternoon.
Tôi cảm thấy hết sức là sung sướng.
It'd be worth your trip to heaven.
Và quý vị sẽ được lên thiên đàng một cách vui mừng.
It'd be worth your trip to heaven just to watch me dance through the gate.
Quý vị chỉ cần lên thiên đàng để mà có thể thấy được tôi sẽ nhảy múa để bước vào cửa thiên đàng.
I'm going to see the King of Kings and Lord of Lords, my Redeemer, my Savior.
Tôi sẽ thấy Đức Chúa Trời của tôi, Đức Chúa Trời là đấng cứu chuộc của tôi.
And I'm going to spend many years at His feet, about 10 million years.
Và tôi muốn sống đời đời ở bên chân Chúa 10 triệu năm.
Then I'll get up and try to greet everybody that sees this message, has seen this message.
Và tôi sẽ đứng dậy để chào mừng tất cả những người là đã tiếp nhận cái bài học này.
Oh, what a festival we will have! What a fiesta!
Một bữa tiệc chúng ta.
God is doing great things in the earth.
Lớn lao. Và Chúa đang làm công việc vĩ đại của Ngài
so
tại trần gian này.
So I want to conclude this message.
Và tôi xin kết luận bài học này.
Praying for those that are reaching out for something greater.
Cho quý vị là những người đang vươn tay ra để tiếp nhận.
Perhaps you're trying to buy property in your country. You're a leader.
Có thể quý vị là những người đang dự định mua một cái mảnh đất nào đó.
Or you want to roof a building or build a building for where you can gather to worship God.
Hoặc là quý vị đang chuẩn bị để mà xây một cái căn nhà nào đó, một cái nhà thờ nào đó.
Then be determined to be a servant like you've never been.
Thì hãy quyết tâm trong lòng rằng mình sẽ phải là một tối tớ, một người phục vụ Chúa như chưa bao giờ mình phục vụ như vậy.
And then begin to share of your little, begin to sow seeds.
Và rồi bắt đầu phải gieo những hạt giống.
Everything that you have in your hand is a seed.
Tất cả những gì quý vị có trong tay của mình là hạt giống.
Everything in the hand of God is a harvest.
Và tất cả những gì trong bàn tay của Chúa đó là một mùa gặt.
Till the seed leaves your hand, it'll never reproduce itself.
Và nếu cái hạt giống ở trong tay của quý vị vẫn còn nằm trong tay thì sẽ không
thể nào
kết quả. So I'm
going to pray now that God will make this message a reality and a lifestyle for you to embrace from now until you see Jesus Christ face to face.
Tôi cầu nguyện rằng sứ điệp này sẽ được quý vị áp dụng trong đời sống của quý vị cho đến ngày mà quý vị được gặp mặt Chúa.
Father, in the name of Jesus,
Lạy Cha, trong danh của Chúa Giêsu,
I thank you for the opportunity.
Con cảm ơn Ngài vì cơ hội
of sharing truth,
được chia sẻ chân lý của Ngài.
Revolutionary truth, truth of your word that revolutionizes our lives.
Chân lý đầy phước hạnh trong lời của Chúa ban cho để biến đổi đời sống chúng con.
I pray your blessing on everyone that views this film.
Con cầu nguyện xin Chúa đổ phước của Chúa xuống trên đời sống tất cả những người đang theo dõi bài học này.
And may they see that their stewardship,
để cho họ có thể thấy được về việc tài sản,
is a part of their relationship with God, even in the material sense.
Việc quản trị những tài sản, những vật chất của họ trong đời sống này liên quan đến mối tương giao của họ trong phương diện tâm linh với
Ngài. And where their treasure is,
bởi vì của cải của chúng ta ở nơi nào,
there their heart will be also.
Thì tấm lòng của họ cũng ở nơi đó.
Oh Father, may we live as Jesus lived.
Lạy Chúa, xin cho chúng con có thể sống như Chúa Giêsu đã sống.
And we'll be glad we did.
Và chúng con sẽ vui mừng vì chúng con sống được như Chúa Giêsu.
Throughout all ages.
Trong suốt cả cuộc đời.
All praise be unto God.
Vinh hiển thuộc về Chúa.
Blessings upon you.
Xin Chúa chúc phước cho quý vị.
Amen.
Amen.